tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bài cuối cùng trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và chúng tôi xin nói về tầm quan trọng của hôn nhân trong đời sống cũng như trong xã hội để giúp chúng ta thấy rõ chương trình và ý định của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập hôn nhân. Chúng ta cần sống đúng theo chương trình và mục đích của Chúa, hầu nhận được ơn phước mà Chúa hứa ban. Quan trọng hơn nữa, khi sống đúng theo mục đích của Chúa, hôn nhân và gia đình chúng ta sẽ làm rạng danh Chúa giữa trần gian tăm tối này. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng tạo hóa. Ngài dựng nên muôn vật mọi loài trong vũ trụ. Trong tất cả các loài Chúa tạo dựng, con người cao trọng hơn cả vì được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người được Chúa ban cho lý trí và ý chí để chọn lựa, quyết định. Chúa cũng ban cho con người khôn ngoan để quản trị muôn loài trên đất. Kinh Thánh ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hai phái tính, nam, nữ, và thiết lập hôn nhân để kết hợp con người trong đời sống gia đình. Khi thiết lập hôn nhân, Chúa phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hôn nhân bắt nguồn từ Đức Chúa Trời là định chế đầu tiên Chúa thiết lập, để người nam, người nữ kết hợp thành vợ chồng, cùng chia sẻ đời sống và sinh con cháu để lưu truyền dòng giống. Thưa quý vị, hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội loài người. Khi nền tảng gia đình vững chắc, quốc gia, xã hội sẽ vững chắc và tồn tại lâu dài. Ngược lại, nếu nền tảng hôn nhân và gia đình bị coi thường, người dân không tôn trọng, không bảo vệ hôn nhân và gia đình, thì xã hội, đất nước sẽ suy sụp và đi đến diệt vong. Bây giờ chúng tôi xin trình bày những lợi ích do hôn nhân và đời sống gia đình đem lại cho con người. Khi đến tuổi trưởng thành, nam, nữ bước vào hôn nhân để xây dựng gia đình và gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời, thì sẽ nhận được nhiều lợi ích cho đời sống. Lợi ích thứ nhất là hôn nhân giúp đời sống chúng ta được vững chắc, vững chãi. Sau khi tạo dựng Adam, Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chính Đức Chúa Trời tuyên bố, loài người ở một mình không tốt. Và để thay đổi điều không tốt đó, Chúa dựng nên người nữ và thiết lập hôn nhân để người nam và người nữ nên vợ chồng. Sống trong hôn nhân, chúng ta không cô đơn, nhưng sẽ hạnh phúc và thấy đời sống có ý nghĩa. Đức Chúa Trời biết điều đó nên Ngài đã thiết lập hôn nhân từ buổi ban đầu để con người không phải sống một mình. Những cơ quan nghiên cứu về lợi ích của hôn nhân cho biết, những người có gia đình, sống trong gia đình với vợ, chồng, với cha mẹ và con cái, thì đời sống vật chất được vững vàng vì có người chồng, người cha đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Hơn nữa, khi vợ và chồng cũng như cha mẹ và con cái thương yêu nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau, đời sống sẽ bình an và thỏa nguyện. Lợi ích thứ hai là hôn nhân giúp chúng ta được khỏe mạnh và sống lâu. Hôn nhân giúp ích về mặt sức khỏe vì sống trong gia đình chúng ta không cô đơn, buồn chán, nhưng vui vì có người thân ở bên cạnh, yêu thương, chia sẻ vui buồn, nâng đỡ, thông cảm và an ủi, khích lệ. Nhờ đó tinh thần và tâm trí chúng ta được vui tươi, mạnh mẽ. Sức miễn nhiễm trong cơ thể nhờ đó cũng gia tăng, giúp chúng ta ít bị đau ốm. Và nhờ khỏe mạnh, tuổi thọ cũng gia tăng. Kinh Thánh dạy về lợi ích của hôn nhân như sau. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Trích sách Truyền Đạo chương 2 câu 9 đến 11 trong bản Hiệu Đến. Lợi ích thứ ba là khi hôn nhân của cha mẹ tốt đẹp sẽ giúp con cái trưởng thành và có mục tiêu cho đời sống. Khi vợ chồng yêu thương nhau, gắn bó với nhau suốt đời, con cái trong gia đình được nhiều phúc lợi. Các em được bình an vì biết có cha mẹ quan tâm, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Quan trọng hơn nữa, các em được cha mẹ dạy dỗ để trở nên người trưởng thành, được hướng dẫn để tránh những điều xấu và những người xấu trong xã hội. Con cái trong gia đình có đủ cha và mẹ, thường được học hành đến nơi đến chốn và có hướng đi rõ ràng cho đời sống. Trái lại, khi cha mẹ ly dị nhau hoặc sống với nhau mà không chính thức là vợ chồng, những đứa con sinh ra trong hoàn cảnh đó không có nơi nương tựa an toàn, không được chăm sóc chu đáo, nhất là không được cha mẹ dạy để biết đâu là điều đúng, điều sai, đâu là tội phải tránh. Vì không có tiêu chuẩn đạo đức để noi theo, những đứa con đó sẽ dễ dàng trở nên miếng mồi ngon cho cám dỗ, dễ vướng vào những tệ trạng trong xã hội, bị người xấu lợi dụng đưa vào con đường hư hỏng. Và kết quả là các em lớn lên thiếu khôn ngoan, không trưởng thành, không biết điều sai trái mà tránh đi. Nguy hiểm hơn nữa, vì không học hành đến nơi đến chốn, các em không có tương lai, không mục đích cho đời sống và trở thành gánh nặng cho xã hội. Như vậy, chúng ta cần làm gì để nền tảng hôn nhân và gia đình được vững mạnh? Trước hết, chúng ta cần xây dựng cho hôn nhân của chính mình được tốt đẹp, vững chắc để làm gương cho con. Vợ chồng yêu thương nhau, hiệp một với nhau để con cái được an tâm, sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Các em yên tâm học hành và trở nên người trưởng thành. Cha mẹ yêu thương nhau, chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời sẽ là gương sáng cho con bắt chước, sẽ khích lệ con bước vào hôn nhân và trân quý nếp sống gia đình. Khi có nan đề chúng ta giúp nhau giải quyết hoặc nhờ người tư vấn để giải hòa với nhau, đừng bao giờ nói đến ly dị. Hãy suy nghĩ đến tương lai của con cái, cũng như những thiệt thòi, hụt hẫng mà các con phải chịu khi cha mẹ ly dị, để chúng ta tha thứ nhau và giúp nhau xây dựng hôn nhân cho bền vững. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là người chồng, người cha trong gia đình phải làm tròn trách nhiệm của mình, đi làm cung ứng nhu cầu cho gia đình, để vợ con được sống trong an toàn và đầy đủ, không vì thiếu thốn mà vướng vào những tệ trạng của xã hội. Người cha cũng phải làm chủ lãnh đạo gia đình, hướng dẫn con cái, để con cái được học hành đến nơi, đến chốn. Người chồng, người cha cần dành thì giờ cho vợ con, xây dựng tình thương yêu, hướng dẫn, chăm sóc và bảo vệ vợ con khỏi những cám dỗ trong xã hội, cũng như tránh những người không tốt, sẵn sàng lợi dụng và gây tổn hại. Điều thứ ba chúng ta cần làm để nền tảng hôn nhân và gia đình được vững mạnh, đó là người vợ, người mẹ làm tròn trách nhiệm với gia đình, dành thì giờ cho chồng con, hỗ trợ chồng, hướng dẫn con cái, để không bị những trào lưu xấu của xã hội lôi cuốn. Người phụ nữ có gia đình có thể đi làm để góp mặt với xã hội, nhưng trách nhiệm chính vẫn là trong gia đình, là lo cho chồng, cho con. Nhất là dành thì giờ ở bên con để dạy dỗ, bày tỏ tình thương yêu. Các con chúng ta lớn lên rất mau. Nếu khi con còn nhỏ, cha mẹ không dành thì giờ ở bên cạnh, trò chuyện, chơi đùa với con. Lớn lên các em sẽ không gần với cha mẹ, nhưng gần với bạn. Vì thế sẽ bị ảnh hưởng của bạn và nghe theo bạn hơn là nghe lời cha mẹ. Điều thứ tư chúng ta có thể làm là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta cần hướng dẫn con tin Chúa, dạy con tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh, để các em không bị những ảnh hưởng, những điều tội lỗi của trần gian. Chúng ta cũng không quên dạy con trân quý phái tính của các em, để lớn lên các em sẽ sống đúng với vai trò, vị trí, trách nhiệm mà Chúa đã định cho các em. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.